Phục sinh, rồi tuần học theo mấy thầy, hay là hai tuần lễ rồi, thì đại khái thực ra nếu mà nói học thì mình cũng phải như hôm trước mình nghe mình phải chịu khó mình thuộc. Nếu mình có thuộc kinh, thuộc nguyện được gì ấy, thì cái học của mình mình sẽ bắt kịp và nó sẽ sáng tỏ. Nên chính vậy, nói đúng ra thì đó là phương diện học. Thì mình sẽ nói phương diện tu nữa. Thì mình học là để cho mình tu, học là để mình biết rõ. Mình càng rõ ràng thì dĩ nhiên cái tu của mình nó càng càng sáng tỏ. Thông thường ta nói học như là con mắt, hành như là đôi chân. Tu hành thì hành có nghĩa là đi. Thì ra đi trên đường thì phải có con mắt. Con mắt ở đây là cái con mắt biết đường. Tức là nó biết đường là bởi vì nó có học. Tức là nó gọi là biết đường, thì nó sẽ hướng dẫn cái đôi chân mình đi đến cái chỗ mình muốn. Thực ra thì trong cái tu tập mình nó còn rất nhiều cái, dù là người xuất gia thì chăng nữa mình cũng còn rất nhiều cái thiếu sót, thiếu thốn, thiếu trong vấn đề tu tập. Đặc biệt là những cái pháp căn bản. Thì trước tiên mình tổng quát lại cái học của mình á, nghe kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh, thì biết là kinh đó cũng không khác gì kinh A Di Đà, chỉ là hai bản khác nhau thôi. Nhưng trong đó kinh nó có nhiều cái bổ túc cho kinh A Di Đà về phần những cái điểm chi tiết hơn. Thì sau đó mình nghe 48 nguyện, thì kinh A Di Đà hay là Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ đó là cái quả, còn cái nhân đó là từ nguyện của Phật A Di Đà. Cái nguyện này bây giờ mình mới nghe qua là nguyện như thế nào, và nó có những cái bản khác nhau mình nghe qua để cho biết đó. Còn mai mốt đó thì nguyện này nằm ở trong kinh Vô Lượng Thọ, thì mình sẽ học kinh Vô Lượng Thọ. Trong kinh Vô Lượng Thọ vừa nói nhân vừa nói quả luôn. Thì bây giờ đây một cái điều mình biết rằng sau khi mình nghe kinh A Di Đà và kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh, thì mình thấy Đức Phật, đặc biệt là kinh A Di Đà, Đức Phật nói mình phải phát nguyện. Nguyện đây là nguyện sinh Cực Lạc Thế Giới. Thì mình phải phát nguyện, và đồng thời đó thì mình vừa nghe qua cũng là nguyện luôn nguyện của Phật A Di Đà. Nguyện của Phật A Di Đà là thành lập cõi Phật. Nguyện khi mà mình thành Phật thì cái cõi nước của mình nó sẽ như thế này, thế này, thế này. Đó. Đó là cái nguyện của Ngài. Và trong đó thì nó có những cái gọi là cõi nước của Ngài rất là trang nghiêm vi diệu, và nó có những cái điểm là chúng sinh ở cõi nước khác có thể sinh về đó. Thì chính cái điểm này á là cái mà nó lập ra cái pháp môn tu tịnh độ. Tu tịnh độ là tu vãng sinh về cõi nước đó. Thì trong nguyện của Ngài, rồi bây giờ mình có nguyện. Nguyện của Ngài là cái nguyện mà về phương diện vãng sinh ấy, thì trong 48 nguyện mình cũng nhớ là 10 nguyện 18, 19, 20. Đó là nguyện nhiếp thọ chúng sinh sinh về cực lạc. Thì giờ đây Đức Phật Di Đà có nguyện như vậy, và Đức Phật Di Đà đã thành tựu được cái nguyện đó. Đó. Tức là tất cả những cái gì mà hiện đang có nó sẽ hoạt động đúng như cái nguyện của Ngài. Và đồng thời mình phát nguyện. Thành ra nói đúng ra là nguyện của mình tương ưng với nguyện của Phật A Di Đà. Nguyện của mình là cái nguyện nhân, nguyện của Phật A Di Đà là đã thành quả rồi. Thành ra thông thường rằng hai nguyện tương ứng với nhau thì chắc chắn sẽ gặp nhau. À. Trong đạo Phật nói là tất cả mọi sự gặp gỡ ở trên thế gian này của con người với nhau á, là nó đều có nhân duyên với nhau thì mới gặp nhau được. Nhưng mà nhân duyên thì nó nhiều, nhưng mà trong những cái nhiều của nhân duyên đó thì nó phải có cái nhân duyên chính. Cái nhân duyên chính á, thực sự ra nó chính là cái tâm ý, cái ý muốn của mình. À. Thì thông thường Đức Phật kể về những cái thời nay tại sao nó vậy là bởi vì đời trước Đức Phật có một điều là mình phải nhớ, nó là luôn luôn nói về nhân duyên. Bất cứ một cái câu chuyện thì nó xảy ra thì Đức Phật sẽ kể lại cái nhân duyên của nó. Thì bởi vì để cho mình dễ hiểu, và Đức Phật kể ra cái nhân duyên nó theo cái nghĩa là gặp gỡ nhau rồi đối xử qua lại với nhau. Chứ còn thực ra cái lý nhân duyên đó thì nó rất là tinh tế và khó hiểu. Nhưng mà mình có thể thấy trên cái mặt mà nó diễn ra đó thì mình thấy không có gì khó hiểu. À, hai con người tại sao gặp nhau, gỡ nhau vậy? Tại sao Đề Bà Đạt Đa đối xử với Đức Phật như vậy? Có thể bởi vì trong kiếp trước từng gặp nhau rồi và đối xử với nhau ra làm sao đó, cho nên giờ nó như vậy. Thì điều trước hết mình nhận định là Đức Phật nói là nói theo nhân duyên, Đức Phật không nói theo cái nghĩa như người đời thường nói. Ví dụ bây giờ Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên rất là trí huệ và thần thông. Thì Đức Phật không có nói đơn giản là hai vị đó giỏi lắm, giỏi ghê lắm. Nhưng mà Đức Phật sẽ nói là bởi vì đời trước làm sao Thì có lần Ngài A Nan hỏi thì Đức Phật cũng nói, và là bởi vì đời trước Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên đó, dù là có pháp mà được nói, thì dù là có xa xôi cách trở ở đâu á, thì hai cái vị đó cũng tìm đến để nghe. Cho nên kiếp này được cái trí huệ như vậy. Tuy rằng tất cả các vị A-la-hán đều có trí huệ, đều có thần thông, nhưng mà hai vị này tự nhiên nổi bật hơn hết. Đó. Thì nó Đức Phật không có nói là bởi vì giỏi hay bởi vì gì hay là gì đó, nhưng mà nó là có một cái nhân duyên từ đời trước. Thì cũng như trong luật mà nói về cái lý do mà tại sao mà Đề Bà Đạt Đa nó cứ theo mà hại Đức Phật, thì cũng bởi vì trong một cái nhân duyên của đời trước, Đề Bà Đạt Đa cũng như là là một cái vị mà Bà La Môn mà rất là có thanh thế, nhưng mà trong cái đời đó thì Đức Phật là một vị tu sĩ trong rừng mà xuất hiện ra một cái trí huệ nó vượt hơn và chiếm mất cái chỗ ngồi, chiếm mất cái chỗ ngồi của cái vị Bà La Môn kia. Và do đó cho nên cái Bà La Môn kia đó cúng dường cho Phật thời đó là Phật Nhiên Đăng đó, xong rồi mới phát nguyện, mới tệ nguyện đó, là sẽ đi theo phá, bởi vì cũng như làm cho mình bị mất thể diện, bị quê đó. Thành ra cái nhìn mặt nhân duyên trên cái mặt tướng đó, thì nó như là mình gắn bó vào nhau qua những cái hoạt động đụng chạm với nhau, rồi bực tức lên rồi mới thể hiện ra những cái ân oán ở trong đó. Thì khi mà Đức Phật thuyết pháp duyên khởi theo cái nghĩa đó thì mình thấy nó rất là dễ hiểu. Chỉ cần mình có một cái lòng tin vào những cái kiếp trước thì mình thấy không có gì khó, mà mình cũng có thể tin được là có nhân duyên mới gặp gỡ nhau. Thì trong tất cả những cái nhân duyên Đức Phật nói ra thì bao giờ nó cũng có cái nguyện trong đó hết á. Ví dụ như vậy là trong đời đó Đề Bà Đạt Đa tức quá cho nên phát lên một cái nguyện như vậy. Thế là nói là trong những đời sau mà đi đâu á là tôi theo tôi phá đó. Như vậy thì nó là nguyện. Thành ra cái chính yếu gặp gỡ nhau nó là nơi nguyện. Mà tại sao phát ra cái nguyện đó thì nó do những cái nhân duyên như vậy. Nhưng mà cái nguyện nó sẽ là một cái mà để đưa người ta gặp gỡ nhau. Chứ còn bây giờ mình gặp rất nhiều người trong đời này, và có thể trong đời sau của mình không gặp ai hết đó. Trừ khi nào có một cái nguyện gì đó. Thành ra cái phần nhiều nguyện nó là một cái nhân duyên chính để gặp gỡ nhau. Cho nên bây giờ Phật A-di-đà nó mở rộng hết cái tâm ra và lập ra các những cái phương tiện để tiếp nhận mình. Đó, là nơi cái tâm nguyện của Ngài, đó là cực lạc thế giới. Thì nếu mà mình có cái nguyện đón nhận như vậy, tức là vãng sinh, thì tự nhiên là sẽ gặp nhau. Thành ra cái nguyên tắc của trong Đạo Phật, nếu mình nói mà vãng sinh dễ hay khó hay này nọ gì gì, nhưng mà mình phải biết là mình nói dễ khó dễ gì á, nhưng mà mình phải biết cái nguyên tắc của sự gặp gỡ. Thì nguyên tắc nguyên lý nó là như vậy. Có nhân duyên mới gặp nhau, mà gặp nhau á mà thành ra thế này thế nọ kia đó, và thì phần nhiều á nó là do nơi nguyện hết. Tất cả cái nguyện là cái chứng. Gặp nhau mà để gọi là thương mến nhau thì cũng do nguyện, gặp nhau mà để gọi là hại nhau thì cũng do nguyện. Mà cái nguyên tắc đó thì thực ra Đức Phật dạy cho mình, Đức Phật thấy nó rất là quan trọng và nó rất là đơn giản, mà nó lại cũng rất là hay, nhưng mà sao mình không chịu xài. Bởi vì cái con người của mình không có nghĩ đến đời sau. Chuyện gì mình cũng mong cho nó ở trong đời này thôi. Đúng là vậy á. Bất cứ một cái gì mình cũng chỉ mong nó trong cuộc đời này, trong cuộc đời này. Thì đó là một cái điều mà nếu mà nói những cái pháp Phật rất cao siêu hay gì gì đó, mình biết, nhưng mà căn bản của tất cả những cái pháp cao siêu đó, ở trong Đạo Phật thì nó là nhân duyên thôi. Và con người của mình thì ai cũng muốn sướng, không ai muốn khổ, ai cũng muốn được như ý, nhưng mà cũng không bao giờ chịu để ý đến nhân duyên hết. Mình muốn, mình cầu không được, tại sao? Bởi vì mình thiếu nhân duyên. Nhưng mà mình lại không để ý nhân duyên. Thứ nhất, mình muốn là mình cầu nó phải được ngay trong đời này. Mình nghĩ đời sau không biết mình có hay không, hay là mình nghĩ đời sau có đi chăng nữa đó, thì mình cũng nắm được cái gì hết á. Thành ra mình muốn gì, mình muốn đời này, mình có cái thân trong đời này, mình có thấy biết trong đời này, thì muốn gì mình muốn được liền trong đời này. Cái điều nữa đó, thì mình không có kiên nhẫn, dù mình có tin chăng nữa, mình cũng có kiên nhẫn đợi đời sau. Đó là một cái gọi là nôn nóng của mình. Nó cũng thuộc về sân, một cái mà chỉ muốn liền nó cũng thuộc về tham. Rồi cái điều nữa là, đó là mình nghĩ là con người luôn luôn nó có cái ta của mình. Thế cho nên đôi khi rồi nó cứ có cái thị phi phải trái. Rồi đụng chạm đến cái ta mình ấy, thì là tự nhiên mình bực. Rồi mình lại có cái nghĩ là như vậy là đúng, như vậy sai. Mình làm như vậy không, người kia làm như vậy là không có đúng. Trong cái đúng sai đó mình có cái thương ghét nữa. Thành ra nó cứ như vậy ấy, nó làm tăng trưởng. Mình không chịu nghĩ đến vấn đề nhân duyên. Mình chỉ nghĩ đến cái vấn đề gọi là mình không bằng lòng. Nhưng mà vậy là thông thường mình nói vậy là bất công. Chẳng hạn vậy. Bây giờ ông bố ở trong nhà chẳng hạn vậy. Ông thương người anh, ông thương người em. Thì cái người em không bao giờ nghĩ nhân duyên hết. Mà người em chỉ nghĩ như vậy là sai. Cha là phải đối xử công bình. Là đã là người cha thì phải công bình, mà tại sao mình là em mà không thương mình nữa, mà chỉ biết thương người anh? Và mình bảo tại vì người anh làm nhiều tiền hơn mình. Nó lại có rất nhiều cái lý do trong đó. Mà nếu bây giờ người anh làm ít tiền hơn mình á, thì lại là thêm một cái nữa để cho mình lý luận nữa. Mình bảo là cái người anh đó nó đã nghèo hơn, chẳng giúp gì được ba hết, mà tại sao ba vẫn thương, mà con thì phải giúp như vậy. Thì cái gì đi nữa đến với mình á, mình cũng, nó cũng thành một cái lý luận. Bởi vì các pháp á, nó có nhiều mặt lắm. Thành ra do cái ý muốn của mình muốn sử dụng nó mặt nào á, thì nó cũng ra cái ý nghĩa để cho mình cảm thấy như là mình hợp lý đó. Nếu bây giờ người anh mình thật là có lý để người cha thương, tức là rất hiếu thảo, rất là chăm sóc cha này nọ, thì nhiều khi mình có thể nói bởi vì ba mình thích nịnh, ống nịnh thôi. Bằng cách nào mình cũng nói được hết. Nhưng mà chỉ trừ phi nào mình quán nhân duyên thì nó xong. Còn mình không theo nhân duyên thì cho dù bây giờ mình có chấp nhận đi nữa thì rồi mình cũng buồn. Mình cũng bảo ông anh mình cũng được thương là đúng lý. Rồi mình cũng buồn. Mình cũng bảo tại sao mà mình vậy lại hẩm hiu như vậy. Không? Mình lại nghĩ như thế. Rồi nhiều khi mình có nghe Phật nói đi nữa, mình bảo tại mình vô phước. Thì mình vô phước mà mình cũng không nghĩ đến cái nhân duyên. Tại vì sao mà mình vô phước? Bởi vì mình thiếu nhân duyên, mình cũng làm nhân duyên đó. Cho nên mình thiếu cái mặt đó. Nhưng mà mình chỉ nói cái chữ vô phước đó như là than thân trách phận thôi. Mà khi mình nghĩ vô phước thì mình phải gieo cái nhân duyên đó. Nếu mình muốn được, mình muốn không có muốn khổ. Đấy. Mà mình biết là nó có rất nhiều cái trường hợp đó, mình có nhiều cái khổ, có nhiều cái mình giải quyết được, có nhiều cái khổ mình không giải quyết được. Thế thì cái khổ mà thí dụ đại khái nó về vật chất hay gì gì đó, nếu mà mình chăm chỉ, mình ra sức, mình chịu mệt mỏi thì nhiều khi nó dễ dàng đáp ứng cho mình. Nhưng mà nó có nhiều cái khổ mà nó thuộc về cái, mình có thể nói là thuộc về con người, thì nó rất là lạ. Thuộc về một con người thì mình có thể nói là mình khổ, mình thấy rất là, ví dụ đôi khi ấy, mình thấy mình đẹp trai, học giỏi, thông minh hơn một anh bạn, phải không? Mà mình cũng là người biết điều gì gì đó. Nhưng mà nhiều khi có một cô bạn gái cô thương cái anh bạn, nó cũng không thương mình. Thì trong cái vấn đề đó là nó càng phi lý nữa. Mà nếu mà mình càng nghĩ theo cái lý ấy, thì mình càng tức, mình càng bực. Mà còn nếu mà mình chỉ nghĩ đơn giản là nó nhân duyên thì là nó xong. Đấy. Vậy đó, đó là nhân duyên thôi. Còn thế mà mình không theo nhân duyên ấy, thì tự nhiên là tâm mình ấy, nó mình còn ngã mà. Mình còn những cái mong cầu mà. Thành ra tự nhiên trong tâm mình nó phải mượn rất nhiều cái lý lẽ, nhiều cái lý do như vậy đó. Thành ra chính vì vậy mà mình biết rằng là trong cái cuộc sống của con người như vậy đó, thì con người của mình do những cái lý lẽ đó, thực ra mình giải quyết vấn đề đều được hết, nhưng mình phải hiểu. Đó. cái lý nhân duyên mà giải quyết. Tức là đôi khi mình không có được quyền đòi trong một đời này, mà mình phải đợi nhiều đời sau nữa. Nếu mình không chịu cách giải quyết đó thì thế nào mình cũng rơi vào những cái lỗi lầm của những cái nghiệp. Thế nào cũng vậy. Tại vì bắt buộc khi nó không đủ duyên thì là mình phải làm ác à. Mình phải làm ác thì nó mới được như ý. Mà nó ngộ một cái điều, hễ mà mình đã làm ác tức là mình không có đúng duyên. Mình làm không đúng duyên. Tại vì ai cũng muốn sướng hết á. Không ai muốn khổ. Cho nên mình mới cầu. À, vậy. Mình mới cầu. Như là... thầy có kể câu chuyện đó mà nó có thật đó, ở bên Canada nó chẳng hạn vậy. Thì cũng chuyện tình cảm thôi. Nhưng mà mình nói để cho thấy rõ, thấy rõ cái ý nghĩa của nhân duyên đó, trong đạo Phật. Mà tại sao mình không có áp dụng nhân duyên đó. Thì cũng là hai anh chị đó thương nhau, nhưng mà cái anh đó sau này anh có nhiều cái nóng nảy này nọ, thì cái chị đó chị không có thích nữa, chị mới chia tay với anh ta, chị gặp một anh khác. Gặp một anh khác thì nó rất là hợp, rất là hợp, thích hợp với nhau thôi. Thì cái anh này, cái anh mà anh bị chia tay, anh cứ anh vẫn tiếp tục anh theo đuổi. Thì khi mà anh thấy là chị gặp anh một người mới mà rất là hợp vậy rồi á, và sau khi anh biết là không xong nữa, cái là anh cách nào nữa anh cũng không có trở lại như cũ nữa, thì anh chỉ yêu cầu lần cuối cùng á, là gặp lần cuối cùng, nói chuyện lần cuối cùng. Rồi từ đó ai sống đời nấy. Thì chị kia nghe như vậy thì cũng nghĩ là thôi thôi mình giải quyết lần đi, chứ không thôi anh cứ cứ theo nó mệt. Thành ra chính vì vậy nên chịu đến nhà anh ta. Anh ta mới khóa cửa lại. Rồi anh mới nổi lửa thiêu đốt cả hai người chết. Thì mình thấy là tự nhiên mình nghĩ cái chuyện nó rất đơn giản. Và rồi do bởi vì không có suy nghĩ mà chỉ có cầu mong và chỉ mong muốn. Và rồi trong tâm của mình nó không chấp nhận tất cả những cái lý lẽ gì ngoài cái lý lẽ mà cho mình thôi. Rồi từ đó mình mới phát sinh ra cái tâm ác. Rồi mình mới làm một cách tội ác như vậy. Thành ra chính vì vậy mà mình hiểu là con người ta ở đời nó vậy hết. Chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn. Chuyện lớn, chuyện quốc gia, dân tộc gì đó. Thực ra mình đọc, mình thấy lớn, mình cũng để ý. Chứ mình thấy tất cả những sự thành bại ở trong lịch sử này nọ gì đó, nó cũng ở chỗ đó hết á. Làm không đúng nhân duyên á, thì nó không thành. Và mong muốn thành quá thì phải nghĩ ác. Nghĩ ác thì tự nhiên á, cái quả nó tới mà nó lại thành khổ. Mà con người ở đời thì mong cầu cái quả đó là để được sướng. Mà mong cầu bằng cái lối không đúng nhân duyên á, thì rốt cuộc nó lại là khổ. Cho nên Đức Phật thì thấy rõ nhân duyên lắm. Đức Phật thấy bây giờ mình khổ, mình thấy người ta, người kia người ta sướng, thì người kia chẳng qua là người ta đủ nhân duyên thôi, mình là thiếu nhân duyên thôi. Nhưng mà bởi vì cái con người của mình á, là mình cứ nghĩ như vậy đó. Mình cứ chỉ nghĩ rằng là thí dụ như cái đó là của tôi và tôi muốn cái đó. Thực ra đấy, thì giờ mình nói để cho dễ thấy đó. Người đời ấy, đặc biệt là trong cái tình cảm con người ta nghĩ như vậy. Ví dụ khi mà một chàng thanh niên thương một cô gái thì chàng ta nghĩ rằng không có cô gái là chàng ta chết. Thành ra phải làm sao mà có cái cô đó cho bằng được. Nhưng mà cái điều đó sai. Làm gì? Biết bao nhiêu người con gái trên cuộc sống này thiếu gì mà mình đâu đã gặp hết đâu. Mà mình nghĩ là chỉ có một người đó. Mình sai. Mà mình cứ sống đi. Nếu mà mình cứ chịu kiên nhẫn, mình sống qua đó rồi mình sẽ thấy. Mình sẽ thấy là cái đó của mình nó sai. Cái đó là chỉ là một cái lúc mù quáng nào thôi. Mà có thể nói là trên đời này nó còn rất nhiều người. Mà còn rất nhiều người mà có thể vừa ý ghê lắm. Mà rất hợp với mình. mà mình rất thấy là hạnh phúc nữa, nhưng mà mình chưa gặp, mình chưa biết, bây giờ mình cứ thấy trước mắt mà mình mong cầu như vậy. Đó là một cái tâm trạng, mình lấy cái chuyện nam nữ nói, nhưng mà nói chung tâm trạng của con người trong mọi vấn đề nó đều như vậy hết á. Nó chỉ thấy là nó cần cái đó, và cái đó là cái duy nhất là đem lại cho nó cái thỏa mãn. Mình đi xin việc, mình muốn xin việc ở chỗ đó, mình cũng nghĩ như vậy. Cái xin việc ở chỗ đó mình được cái lợi lợi như vậy, và mình cũng nghĩ là đó là cái duy nhất có thể làm cho mình vui. Cho nên có thể đôi khi mình làm bằng mọi cách, tức là mình dùng cách này cái kia, mình đẩy hết những người khác ra để mình được cái vị trí đó. Nhưng mà mình sai. Đó. Nhiều khi mình cứ theo nhân duyên đó, mà về sau này mình lại được nhiều cái địa vị, nó sướng hơn nhiều lắm. Mà nó vừa ý mình vô cùng, mà tâm của mình rất an lạc, bởi vì mình không có làm điều ác. Thành ra chính vì vậy đó, mình biết rằng là Đức Phật mới dạy cho mình quán nhân duyên. Đức Phật dạy cho mình cái lý lẽ nhân quả, nhân nào quả nấy. Và mình biết rằng là nhân là mình tạo nghiệp, và bất cứ một cái nghiệp nào cũng do ý muốn của mình thì mình mới tạo. Cho nên mình đừng có muốn một cái cách mà nó không đúng duyên. Muốn đúng duyên là thế nào mình cũng có cái hành động, nó không trúng. Hành động không trúng đó là hành động ác, nó trở thành cái nhân ác, và mình sẽ bị cái quả ác. Căn bản của con người mình dù là triết gia, người mà chỉ lúc nào cũng mơ tưởng những cái suy tư, tư duy cao siêu thôi. Nhưng mà hỏi là triết gia, cứ lo tư duy như vậy mà ngày nào cũng có người nó lôi mình ra, nó đập, nó đánh, nó chửi, nó rủa, thì mình cũng có tư duy nổi nữa không? Thành ra làm gì thì làm, thì ít nhiều gì mình phải đừng có bị khổ quá chứ. Thành ra dù là triết gia tư tưởng, dù là vua chúa trong đời, dù bất cứ cái gì đi chăng nữa, thì con người mình nó cũng phải đừng có bị khổ. Đó. Vua, làm vua đó mà nó khổ vô cùng chẳng hạn vậy. Bệnh tật rồi tối ngày rồi tất cả người xung quanh mình như là nó phản mình hết thế này nọ đó, thì mình khổ vô cùng. Thành ra cuộc đời của con người ta nó ít ra nó phải bớt khổ một chút, được sướng người ta càng thích nữa. Mà muốn như vậy á, thì phải biết nhân quả, phải tin nhân quả, phải hiểu nhân duyên và xây dựng cái nhân theo cách quán nhân duyên. Bởi vì nếu mình không quán nhân duyên á, nhân á, nó là do mình muốn và mình hành động, nó thành nhân, nghiệp. Và nếu mà mình không quán nhân duyên là thế nào mình có cái ý muốn, mình hành động nó cũng chặt hết. Thành ra cái Đức Phật mới dạy cho mình, Đức Phật thấy thì mình sướng có khó. Nói mình thoát hẳn tất cả mọi cái khổ á, thì có thể nó khó. Nhưng mà Đức Phật cũng đã bày ra cái con đường đó, để ra khỏi ba cõi rồi đó. Tu tứ đế bát chính đạo chỉ quán giới định huệ văn tư tu đó, Đức Phật dạy. Mà bây giờ muốn sướng trong cuộc đời đó, cũng không khó nữa. Đó. Nhưng mà nó có điều là cái thời Đức Phật á, Đức Phật xuất hiện một cái á, thì người ta gặp Phật á, thì người ta bị nhiếp và người ta lắng nghe. Đức Phật chỉ không có cần phải giải thích nhiều. Đức Phật chỉ cần nói bố thí đi con, là tự nhiên là mình tin tưởng bố thí. Còn bây giờ mình xa Phật rồi đó. Đôi khi nói, bây giờ nói nhắc lại lời Phật đi nữa, mình bảo chứ Phật nói mình bố thí đó, mình nghe xong thì nó cũng bay mất rồi, mình đâu có nhớ mà làm. Đôi khi là mình cũng bảo chứ bố thí rồi được gì, kiếp sau có không. Nhưng nếu bây giờ mà mình gặp Phật một cái, mình không có đặt cái câu hỏi đời sau nữa. Khi mình nhìn thấy một cái vị như vậy á, là mình làm theo liền. Thành ra cái kinh Lăng Nghiêm đó, mới nói là cái tâm lý của Ngài A-nan đó. Ngài A-nan mới bảo, Đức Phật hỏi tại sao xuất gia, Ngài A-nan mới nói Phật như vậy mà sao không theo Phật được. Ngài A-nan trong cái kinh Lăng Nghiêm nói Ngài A-nan không cần nghĩ một cái gì hết. Không cần nghĩ là đời trước, đời sau, quả báo này, quả báo kia. Là nhìn thấy Phật, là phải theo, mà Phật dạy gì là làm theo nấy. Thì nếu những vị đó họ có những cái nhân trong đời trước thì đôi khi Đức Phật đâu có cần phải giảng giải gì nhiều. Tại vì bây giờ họ nghe, họ sẵn sàng làm theo với một cái lòng tin thanh tịnh. Thì Đức Phật chỉ nói kế tiếp quán như vậy, kế tiếp nữa nghĩ như vậy, nghe như vậy, học như vậy, kế tiếp quán như vậy. Mà khi họ đạt được cái trình đến cái cấp bậc mà thấy được thánh đạo, thấy ra được chân lý tứ đế, thì lúc bây giờ tự động con người đó coi như thấy là được chân lý như vậy thì con người đó vào đạo và con người đó không khổ đau nữa. Nhưng mà càng xa thời Phật đó, thì mình không có nghe như vậy được. Và nó lại trở lại cái tâm trạng bình thường của mình, trong đó nó có lòng tin mà nó đầy cái nghi, và nó có cái tâm mà nó không có một cái gì để nó tựa vô đó mà nó buông cái thế gian này ra. Nói càng nói pháp Phật mình nghe mình càng thấy nó cao quá, nó khó quá. Còn hôm trước mình nghe còn đời sống xung quanh nó là một cái gì có thực, nó luôn luôn có thực, nó luôn luôn nó qua các căn của mình, nó áp vào trong cái tâm của mình, thành ra lúc nào mình cũng lo đối xử với nó. Còn mình nhìn thấy Phật cái đôi khi mình có thể nói dù về nhà vẫn lo cho vợ con nó, nhưng mà tự nhiên cái hình ảnh của Phật nó vẫn lôi kéo mình nhất. Nhưng mà xa Phật rồi á thì nó không thể như vậy nữa. Mà thời nay mà lôi kéo, mà càng xa thời Phật mà cái người lôi kéo càng mạnh á, thì lại là càng là tà. Tại vì xa thời Phật thì cái tâm tà nó mạnh, thành ra mấy anh tà lên nó kéo một cái là được liền. Mà chứng á, thì lại rất khó kéo. Thành ra mình nghe pháp Phật chứ khi mình nghe rồi nó cũng bay mất, nó không có nhẫn được cái pháp. Mà nói mình biết như vậy đó, nhưng mà rồi mình cũng thấy nó không, mình không có một cái thích để làm, nó không khơi dậy được một cái thích trong mình để làm. Lý do là tâm của mình nó bám chặt vào đời sống này quá, nó dính chặt vào đời sống này quá, và nó cái gì nó cũng nghĩ trong đời này, con người mình ở trong cuộc đời sống này. Và khi một khi nó bám chặt vậy thì mình thấy đó, bản chất của con người đấy, cái gì mình thích thì mình tìm cách mình đạt được để mình hưởng, và ngay trong đời này thôi đấy. Khi mình đã bám vào nó rồi mình không nghĩ đến đời sau, không nghĩ gì nữa hết đó. Thành ra lúc bây giờ đó, thì mình sẽ thấy là đó là những cái mà luôn luôn đôi khi mình nói đó. Có bà Phật tử nói con bây giờ là con bỏ hết trơn, con xả hết, nghĩa là ống là con cũng đi đâu đi, bây giờ từ giờ trở đi là cho đến kiếp sau là không có bao giờ gặp nữa hết, ai đi đường đấy cũng gì hết. Mới nói xong nghe đứa cháu nó khóc e lên một cái, nó la làng, nó sao vậy, nó thế nào vậy, nó vội vàng nó chạy vào trong phòng nó coi đứa cháu nó làm sao. Thành ra mình thấy là thực sự đó là mình có thể nói, mình có thể có một cái chuyện gì mình bực, ví dụ bà bực ống thì bà nói vậy á, nhưng mà thử giờ ống đi vài ba ngày không về thôi, bà đi thưa cảnh sát liền, chồng tôi đi đâu mất rồi, tìm cho bằng được. Vậy đó, thành ra nó mình biết rằng là cái tâm thức của con người của mình nó như thế, cho nên mình mà có nghe cái pháp Phật đi chăng nữa đó, mình cũng rất khó mà hành. Cho nên mấy bữa trước thì mọi người mới nghe là mình phải làm sao đó, mình quán tưởng, mình thân thiết, mình gần gũi, mình với lại cực lạc thế giới. Còn nếu không á, thực ra mình niệm Phật á, mà niệm cái lưỡi thôi à, cái tâm nó đi đàng, lưỡi nó đi nẻo, thì sau này miệng thì nói pháp rất hay, mà tâm thì cứ nghĩ là dù sao chưa cúng dường đi kìa. Tâm đi đàng, miệng đi nẻo. Thành ra chính vậy là mình biết rằng là thực ra đó, cái phương tiện mà chư tổ bày cho mình như vậy đó, là thực ra là để đi vào tâm đó. Mà lắm lúc mình không có vào tâm được, cho nên đôi khi lát mình nghe tu đó, mình bắt đầu phải tu từ tâm. Bây giờ mình phải làm sao đó? Tại vì càng xa đó, bây giờ xa cái thời chư tổ nữa, cho nên cái niệm, cái phương tiện mà niệm danh hiệu của mình đôi lắm lúc á, nó cũng rất là lỏng lẻo. Mà mình thiếu những cái chất liệu ở trong tâm mình như lòng tin cái này nọ á, và cái sự tĩnh lặng á, và cái đời sống nó nhàn hạ chẳng hạn vậy đó. Mình thiếu những cái đó đó. Cho nên chính vì vậy mà thời nay mà mình niệm có nhiều cái chăng nữa đó, thực sự ra nó cũng không có cái gì bên trong tâm hết. Mà mình đã vừa nghe đó là muốn vãng sinh, muốn gì đó, là nó phải có cái nguyện để nó gặp gỡ cái nguyện của Phật A-di-đà. Hai cái đó nó mới thu hút nhau. Cho nên nếu mà mình nhận xét và biết là đó là cái lý nhân duyên, lý nhân quả, lý nhân duyên. Rồi sau đó là một cái để có thể thành lập được mọi cái như ý cho mình. Nhưng mà mình phải biết rằng là không có thể nào mà đòi hỏi theo cái lối một đời, hai ba đời. Đôi khi cái những cái nhân nó mình chưa có. Và trong đời này của mình chỉ là gieo nhân thôi. Và nhiều khi mình muốn nhiều cái, mình muốn nhiều cái nó rộng lớn. Nó chưa phải là nguyện đạo chăng nữa. Mà nó rộng lớn thì nó, thì mình phải cần nhiều kiếp. Mình cũng sẽ để ý thấy khi mà trong luật kể cái chuyện mà tiền thân ngày thì Bà Đạt Đa đó mà phát lên cái nguyện là sẽ theo hại Đức Phật đó. Thì trước khi phát nguyện như vậy á, là đi cúng dường chư Phật Pháp Tăng. Phát nguyện trước là sẽ lo hết cơ nước cúng dường cho Phật Pháp Tăng đâu đó. Có cái công đức nó đó. Cho nên là mới phát lên cái nguyện kia. Thành ra trong cái phần mình biết là đây là mình phải chú ý đó. Trong nhân duyên đó, cái phần chính yếu là tâm nguyện. Cái phần thứ hai á, à, quan trọng thứ nhì đó là một công đức. Nếu mình phát nguyện mà mình thiếu công đức á, thì nguyện nó không thành quả. Và nó phải kéo dài rất nhiều kiếp bao giờ mình đủ công đức. Thành ra thông thường mình làm công đức mình hồi hướng á, hồi hướng là tâm nguyện của mình á, hồi hướng đến cái tâm nguyện của mình đó, để cho nó thành quả. Thành ra mình cần phải có một công đức. Và trong công đức như vậy á, thì mình biết rằng là nó có công đức là công đức đối với thế gian và công đức đối với Phật. Đây là cái điều nữa mà làm cho cái người thời nay đó, người ta xa Phật đó, người ta nghĩ nó rất là sai. Là thực ra nó cúng dường cho Phật Pháp Tăng á, một xu thôi, nó bằng ra là cứu tế, nó bằng ra làm từ thiện cả triệu bạc. Đó. Mà cúng dường một xu thôi, nó nhiều hơn nữa. Thành ra cái điều đó, chỉ khi nào mình gặp Phật đó, thì tự nhiên cái tâm mình nó tin. Tự nhiên cái lực của Phật nó nhiếp mình đó, và cái thanh tịnh, cái trong sáng, cái thuần thiện của Phật nó nhiếp mình đó. Đến mức độ là mình sẵn sàng tin như vậy. Nhưng mà xa Phật rồi á, thì mình thấy là ủa, cúng Phật là cúng vô đâu á, cúng như cúng vô hư không vậy đó. Nhìn lại làm gì đâu, xây chùa lên rồi cho mấy ông thầy cũng ở. À, nhiều khi mình có chuyện gì bực mấy thầy ấy, mình còn bảo chứ để làm gì nữa. Mấy ông thầy cũng hưởng hết chứ. Còn làm việc từ thiện cứu người này nạn, người kia bị nạn, tai nạn thì mình thấy nó rõ ràng. Thành ra đó cũng là một cái nữa là con người ta nó xa đạo. Hơi lý lẽ như vậy đó. Thì ra chính đó là mình biết là khi mà mình muốn một cái công đức mà nó bảo đảm là nguyện của mình sẽ thành á, thì đó phải là cái công đức đối với Tam Bảo. Công đức thế gian chưa chắc, mà cái công đức của Tam Bảo nó bảo đảm thành, nó có nghĩa là gì vậy? Là thành á, không phải là mình đạt được, gọi là thành. Mà mình nhớ một điều là tại sao mình muốn đạt được cái đó? Bởi vì mình muốn được sướng. Cho nên nếu mình đạt được mà không sướng á, thì gọi là không phải thành. Mình thấy cái đồng hồ đẹp, mình bảo nếu là của mình sướng. Mà mình mới ăn cắp rồi bị ngồi tù, thì như vậy không phải là mình thành, không phải là thành quả, mà cái đó là mình bị lệch lạc và mình bị một cái quả xấu nữa. Thành ra đó, mình có một cái nguyện, tâm nguyện của mình, rồi mình dùng cái phước đức của thế gian đó để hồi hướng về thành cái tâm nguyện đó đó. Và chừng ví dụ bây giờ mình nguyện, mình bảo mình muốn muốn làm vua, mình muốn làm vua đối với đạo Phật ấy, thì cứ phát nguyện thôi à. Nhưng mà sau đó mình có thành không, chắc chắn là mình có được cái nhân, nhưng mình phải có phân bón nước tốt này nọ, có đất nữa, cái đó là mình phải có công đức. Nhưng nếu mà mình lấy cái công đức của thế gian mình hồi hướng, mình có thể thành vua, nhưng coi chừng mình rất ác. Cái thành đó của mình nó sẽ làm cho đời sau của mình xuống địa ngục. Nhưng nếu mà mình cúng dường Tam Bảo, mình hồi hướng công đức để mình thành làm vua, thì lúc bây giờ khi mình làm vua là có cái lực của Tam Bảo ở trong đó nhiếp mình lại. Thành ra con người của mình chỉ nhìn trước mắt, rồi cái lý luận người ta nghèo, người ta khổ, cứu người ta này nói, cúng dường cho Phật để làm gì, Phật đâu cần nữa. Thành ra đây ấy là đúng là chỉ có chùa mấy ông thầy ông cần nói vậy thôi đó, chứ mình biết đâu là thí dụ như một vị thầy mà ông xây chùa đó là ông muốn tạo công đức cho tất cả mọi người đó, mới đi quyên góp như vậy. Thành ra đúng cái ý nghĩa mà một một vị mà muốn xây chùa thật đó, là bây giờ có ai đến mà bảo là bây giờ tôi cúng hết đó, thầy tôi bao hết đó, thầy cái việc xây, thì cái chùa đó nó chỉ có công đức của một người, và chắc chắn nó không có cái tác dụng nhiếp độ bá tánh. Thành ra thông thường á, khổ thật, nhưng mà mình đi quyên góp là những người người ta quyên góp mình 1 xu 2 3 đồng thì thôi á, người ta cũng có công đức ở trong đó. À, mình mở ra cái chuyện công đức cho người ta làm. Thành ra đó mình hiểu cái nghĩa của thứ nhất là mình phải có nguyện, thứ hai là phải có công đức, mà trong công đức đó thì mình phải biết cái công đức mà để cứu độ mình, mà nó làm cho cái kết quả của mình trở nên hoàn hảo tốt đẹp, là công đức của Tam Bảo chứ không phải công đức của thế gian. Cho nên làm việc thế gian mình có thể sinh thiên, mình có thể được như ý, nhưng mình coi chừng khi mà một người ấy, mà đi mà bố thí từ thiện đó, mà cái tâm của người đó thuần thiện, thì người đó được công đức lớn, được kết quả rất là nhiều, được sinh cõi trời, làm vua cõi trời. Nhưng mà xét lại những người đi làm từ thiện đó, mà nếu người nào đó, mà cứu người ta bị nạn lụt với này nọ, mà làm với cái tâm kiêu mạn, làm với những cái tâm mà thế tục danh vọng này nọ, thì về sau này mình được hưởng cái quả đó, nó chỉ có hại mình thôi. Lúc mà mình giàu có trong đời sau này, mình hách dịch rồi mình khinh người, rồi mình sẽ tạo nhiều nghiệp ác. Hách dịch khinh người ta đây thì nó sẽ có tâm đố kỵ, nó sẽ phát sinh rất nhiều cái, và trong một đời sống mình đụng chạm thì bắt đầu thế nào cũng có đầy cái nhân duyên để thúc đẩy mình làm ác. Nên tóm lại thì mình phải nhận rõ là rõ là cái cuộc đời ai cũng không muốn khổ, mình nhắc nhở mình cũng không muốn khổ. Thế cho nên mình phải cẩn thận trong hành động của mình. À, tại vì sao vậy? Cái khổ nó từ đâu ra? Mình tin Đức Phật rồi, phải cố gắng tin điều này. Khổ từ cái chỗ mình tạo nghiệp nhân, nó thành quả khổ. Mà mình muốn sướng, thì mình cũng tạo nghiệp nhân, nó thành quả sướng. Thế mình hỏi chứ bây giờ nó làm cái gì nó bảo đảm? Tại vì nếu bây giờ để cho mình tạo ra một cái nghiệp nhân thiện, bởi vì mình biết rằng là nếu mà mình không làm gì hết thì nó không có nhân gì hết, nó không có công đức. Nếu mình làm á thì mình làm như thế nào để cho nó bảo đảm? Thì dĩ nhiên mình biết rằng là trước tiên hết đó là mình phải có một cái tâm nguyện, cái hẳn. Đừng có bao giờ làm bất cứ một việc gì mình là Phật tử làm việc đối với Tam Bảo, công đức đối với Tam Bảo ngoài đời mà mình không có nguyện trong đó. Không có nguyện y như là đi cày cấy mà không gieo hạt xuống. Thành ra đó là một điều nữa mình lầm lẫn. Người đời cứ thường nói làm tốt thì cứ làm, đừng có suy nghĩ, đừng có nghĩ lợi gì trong đó. Nhưng mà đối với Đạo Phật thì đã làm một việc tốt thì phải có một cái tâm nguyện trong đó. Không thôi cái việc tốt đó nó dư và nó bị hư hỏng, nó chẳng có ích lợi gì hết. Cho nên đó là một điều nữa là mình phải biết là quan điểm của thế gian nó sai. Mà mình muốn cái nguyện đó, mà mình biết nguyện nó có hai mặt, nguyện nó sẽ trở thành ra là nó đưa đến một cái mình một chỗ này chỗ kia, nó đưa đến một quả này quả nọ, mình phải tránh cái quả xấu, cho nên nguyện phải nguyện tốt. Mà cái nguyện tốt của mình á, mà đôi khi mình không rõ được nguyện thế nào là tốt hết á, thì mình phải biết quán nhân duyên. Bởi vì cứ quán theo nhân duyên á, thì cái quán nhân duyên á, nó lấy ra khỏi cái nguyện của mình á, rất nhiều những cái chất của tham sân si. Nếu mình như nãy giờ mình nghe, nếu mình quán nhân duyên á, mình gặp người giỏi hơn mình á, là tự nhiên là một là mình sợ, mình phục quá, mình sợ. Mà tại sao mình phải đi sợ một người như vậy? Người đó đâu phải A-la-hán đâu, đâu phải Phật đâu. Tại sao mình sợ? Còn thành ra mình thấy người đó giỏi quá. Ủa, thì mình giỏi đi. Đức Phật sẽ nói mình giỏi được mà. Người đó người ta có nhân duyên, nó thành giỏi. Mình làm nhân duyên, nó mình thành giỏi. Không cần phải sợ. Chỉ nên sợ không làm điều ác. Và chỉ nên sợ là mình đã không chịu làm điều thiện. Và chỉ nên không sợ mà kính trọng, mà tuân theo các bậc thánh nhân thôi. Chứ không có nên sợ kiểu như vậy. Sợ như vậy á, là cái tâm ham danh và tâm mà ham lợi trong mình á, nó cũng tăng trưởng. Còn điều thứ hai á, là mình ganh. Mình cũng cần phải ganh. Phật nói tại sao mình phải ganh? Mình có thể còn giỏi hơn đó nữa nếu mình gieo một nhân duyên đúng. Thành ra chính vậy mà mình biết là đó là cái mà mình quán nhân duyên. Quán nhân duyên thì mình sẽ nói là mình lo phần mình à. Còn cái người đó mình không cần phải sợ, cũng chẳng cần phải ganh người đó. Thành ra khi quán nhân duyên thì mình sẽ trở về mình lo gieo nhân duyên như thế nào. Đó, thì lúc bây giờ đó, trong cái quán nhân duyên đó, nó lấy đi những cái tâm đố kỵ của mình, nó lấy đi những cái tâm sợ hãi của mình đi mất, nó lấy những cái chất độc đó đi. Và nó chỉ giữ lại cái là gieo nhân duyên, hành động và được kết quả. Đó là cái mình biết là cái quán nhân duyên đó, là bởi vì đó, trong đời sống của mình, đó, con người của mình chưa có trí huệ, mình đụng rất nhiều chuyện, mình có rất nhiều ý muốn. Nhưng mà trong đó luôn luôn nó có những cái tính chất của bản ngã, của này nọ trong đó. Cho nên mình phải coi chừng. Nên cái gì nữa thì mình cũng quán nhân duyên. Mà cái đúc kết lại của cái quán nhân duyên đó, nó là cái là nếu bây giờ mình cũng biết rằng là mình quán nhân duyên của mình làm cái gì đây. Bây giờ mình bảo ở cái người đó giỏi quá, bây giờ mình làm. Người đó có nhân duyên như vậy, mình cũng cần phải sợ, cũng chẳng cần phải ganh. Nhưng mà mình làm gì đây để được như vậy? Thì trong Đạo Phật dạy cho mình rất đơn giản. Mình cúng dường Phật, mình làm một việc tốt, mình nguyện mình được giỏi như vậy. Và giỏi hơn nữa. Đều được hết. Nhưng mà đó, rồi đó mình mới biết rằng là việc thiện, một cái công đức, nó giúp cho cái tâm nguyện nó được thành quả. Nhưng mà trong đó mình biết rằng là nếu mà mình giỏi, mà mình lấy công đức của thế gian á, thì mình sẽ đàn áp người ta ghê lắm. Nếu mà mình lấy công đức của Phật á, thì cái giỏi của mình á, nó càng càng phát triển và nó càng ích lợi cho mọi người. Cho nên mình xét như vậy rồi, mình mới lấy công đức từ nơi Phật, từ nơi Pháp, từ nơi Tăng. Lấy công đức đó mà mình hồi hướng. Nên chính vì vậy á, Đức Phật thành Phật để làm phước điền cho thế gian. Mà người thế gian thì không có nghĩ như vậy. Người thế gian lại nghĩ những người bần cùng, nghèo khổ, những người bị tai nạn, tật bệnh này nọ là phước điền của mình. Làm chuyện như vậy là làm chuyện phước, giúp những người đó là có phước, giúp người đó là... Mà thực ra là mình không có chịu suy xét, mà mình chỉ thấy trước mắt, mình dùng cái tình cảm của mình ấy, đó, mình chỉ thấy đại khái tội nghiệp rồi giúp cho người ta, rồi mình cảm thấy sung sướng trong đó, hoặc là mình cảm thấy oai ở trong đó, tùy theo mỗi người. Rồi đôi khi mình không có hiểu rõ, mình hủy báng. Thành ra Phật với các vị đệ tử Phật sống một cuộc sống phải xin, phải đi khất. Là sao vậy? Bởi vì đúng rằng là mình có làm giúp cái người khổ thì mình mới có công đức. Nhưng mà cái đó trong đạo Phật kêu là khổ điền. Những người mà người ta thực sự vô phước, người ta bị khổ, đó là khổ điền. Thì bây giờ Đức Phật muốn truyền cái phước đức, cái việc làm công đức đó, nó trở thành công đức đúng nghĩa. Nó không có hại mình. Cho nên Đức Phật mới bắt tất cả các vị đệ tử Phật đó là đều là khất sĩ hết. Không được sở hữu cái gì, vừa dễ tu, vừa đúng với cái hạnh thoát ly, mà vừa là phước điền cho mọi người nữa. Cho nên mình đi đâu cũng khất cầu người ta bố thí cho mình. Đó. Mà chính vì vậy cho nên cái đó nó mới kêu là phước điền đúng nghĩa. Mình thí vào đó, đó tất cả những cái công đức của mình nó mới viên mãn. Còn mình thí cho thế gian nghèo khổ, mình được công đức coi chừng mình thành bạo chúa. Coi chừng mình bạo tàn lắm. Sau này mình thấy ai cũng như là cái người mà mang ân của mình muốn chém, muốn giết, muốn gì cũng được hết. Tại vì đời trước của mình, những mạng sống của người ta là do mình mà có. Cho nên đời nay mình muốn lấy mạng người ta, mình cũng lấy một cách không thương tiếc. Nên tại sao cũng là con người mà nó có những cái tính tình như vậy. Rồi mình cứ nghĩ đâu là chỉ có cái anh ABC đó nó có. Chỉ có những cái anh trong lịch sử nói nó mới có, mình không có tính nó đâu. Nhưng mà mình biết rằng mình mà cứ sống theo cái lối vô minh đó là mình sẽ có hết những cái đó. Cho nên phải nương vào Tam Bảo thì phước đức nó mới vẹn toàn, nó mới bảo đảm cho mình. Và chắc chắn mình có bao nhiêu cái ý muốn, mình cứ nguyện đi. Và cứ nương vào Tam Bảo như vậy. Đó là quán nhân duyên một cách rõ ràng. Tức là trước hết là mình thấy là mình quán nhân duyên để mình khỏi có phải vướng vào một người nào, phải sợ người nào, phải ganh người nào hết. Rồi cái thứ hai nữa là mình dựa vào nhân duyên gì để mình làm cho nó bảo đảm, mình được như ý, là dựa vào Tam Bảo. Tam Bảo như mới trở thành cái chỗ nương tựa của thế gian. Thì đó là những cái mình nhận xét như vậy. Thì thực sự ra nếu mà mình chịu nghĩ như vậy và chịu chấp nhận như vậy thì đời sống của mình nó sẽ nhẹ nhàng. Nhưng mà con người nó cứ bị phiền hoài. Đặc biệt là mình thấy cái gì là của mình, của tôi, chồng tôi, vợ tôi, con tôi, nó vậy đó. Nếu cha mẹ cao hơn mình, thành ra nhiều khi cha mẹ tôi, nhưng mà nó không bằng là con tôi đâu. Chồng vợ đôi khi nó cũng ngang hàng nhau, lắm lúc mà mình sở hữu mình cũng bực. Mà thí dụ mà chồng mình hay vợ mình mà người ta có thể gọi là ngoại tình thì mình bực thiệt, nhưng mà đôi khi mình cũng phải chịu, bởi vì thực ra không có gì liên hệ với nhau hết, có lời hứa với nhau thôi, đeo cái nhẫn cho nhau vậy thôi, ngoài ra đâu có cái liên hệ gì thực đâu. Nhưng mà con mình, đặc biệt là người mẹ đối với con cái nữa. Tại vì ông bố cũng nói con ông, nhưng mà ông không có sinh. Khi nó ra đời ông có bị đau đớn như vậy. Nhưng mà bao giờ cái người nữ, cái bà mẹ, bà cảm thấy là cái là bao nhiêu cũng như là nuôi dưỡng ấy, từ trong cái lúc còn là bào thai ra đến bên ngoài chăm nom này nọ, từ lúc còn nhỏ rồi lên lên như vậy, trời ơi, mình bỏ công của mình vào trong đó, cả đời mình bỏ trong đó. Đôi khi nó như vậy thì mình thấy mà lớn lên nó không như ý mình thì mình thấy nó phiền làm sao, nó bực sao ấy. Đấy. Mình sẽ thấy phiền bực đến mức độ như thế nào. Đấy. Thì làm sao mình quán nhân duyên được? Cách gì mình quán nhân duyên được hết? Đấy. Mà cái phiền bực nó kéo hoài. Đấy. Mà thực sự thì đúng như vậy thôi. Không có ai thương mình bằng bà mẹ mình hết. Cái điều đó nó đúng thôi. Nhưng mà thương để đưa đến đâu? Mình cũng muốn cái thương nó trở nên cao cả. Là khi nào cái thương đó nó đạt tới cái chỗ an lạc. Nó đạt tới chỗ giải thoát. Chứ thương để rồi nó thành oán hận trong đời sau. Thì cái thương nó nguy hiểm chứ. Thôi thà bớt bớt thương đi chứ. Mà thương quá rồi mình cứ thấy càng thương càng thấy con cái nó bất hiếu. Mà càng thương thì không thấy nó bất hiếu. Mà càng thương thì mình càng đòi hỏi. Mình càng cảm thấy nó bất hiếu. Và mình càng hận, mình càng buồn, càng phiền. Đôi khi thời buổi nay mình sống bên ngoài này đỡ chứ thời buổi xưa nó mệt lắm á. Thời buổi xưa mà nhất là bà mẹ hay thương con trai. Phần đa số nó như vậy. Thương con trai. Khi đứa con trai lớn lên, nó bắt đầu nó có vợ nó là bà mẹ với lại nàng dâu á. Thành ra mẹ chồng nàng dâu á, nó không tránh khỏi những cái đó. Nó rất là kinh khủng. Đứa con trai thì nó có vợ, phải lo cho vợ nó chứ. Đó, thành ra mình biết vậy đó là nó rất là nhiều cái, nó rắc rối ở trong đó. Nhưng mà thực ra, tại vì sao vậy? Nếu có người ta nghe Đức Phật quan sát một chút thì chuyện nó không có gì hết. Nhưng mà người ta không chịu nghe theo, người ta cứ nghĩ theo cái lối của người ta không à. Đời trong đời này, nó lại những cái giáo dục ở trong đời ấy. Nó lại cứ dạy những cái lẽ mà làm cho người ta phiền não thêm nữa. Dạy cho người ta như vậy ấy. Con cái phải có hiếu cha mẹ. Con cái mà bất hiếu là thế này, thế nọ, thế kia. Nói thật đây, nói thì thầy cũng có một người thân mà suốt ngày nghe mà gặp bà ta là nghe bà ta nghĩa là tố giác mấy đứa con. Không? Mà toàn là tố giác kiểu nó bất hiếu, bất mục, nó chết để cho nó chết đi đâu, nó chết cho rồi đi mấy đứa con. Mình mà hỏi thăm mấy đứa con một câu, mình chỉ nghe những chuyện chửi rủa đồ thứ nó tố cáo nó thôi. Đó. Vậy đó. Thì mình hỏi chứ tự nhiên làm mẹ con nhau mà để vậy, để làm gì? Có tình mẹ, tình con gì trong đó để làm gì? Có những cái ý nghĩa, quan điểm, có hiếu thảo cái này nó để làm gì? Mà tại sao mình không theo Phật á, mình không nghĩ đến cái nhân duyên. Mà mình lại cứ đi học theo những cái pháp mà con phải có hiếu, rồi mình bảo nó bất hiếu, rồi mình rủa nó nữa. Những cái có hiếu đó làm cho mình sân hận, làm cho mình bất mãn, làm cho mình có thêm những cái lý do á, để mà rủa nó, không tiếc thương. Mà nhìn đi nhìn lại á, thì là mẹ con. Thành ra chính vì vậy á, chỉ có trong đạo Phật nó mới có giải, nó mới có cởi nó thôi. Còn những cái pháp thế gian đó, nó chỉ cột lại và nó chỉ làm thành oán thù thôi. Cho nên mình không có chịu nghe cái pháp Phật. Mình lại cứ nghĩ pháp Phật viển vông thực tế mà không có vào cuộc sống, không có kích thích cái tình thương của con người, nói một cái cách lạnh lùng. Mà thực ra khi nhìn lại thì cái đời sống, tình cảm, đời sống mà mình nghĩ là thiện mình nó tạo rất nhiều nghiệp dữ. Bây giờ mình nghĩ, mình bảo con cái nó cũng là nhân duyên thôi. Nó từ đâu nó tới, mình có nói chắc được là tôi sẽ có một đứa con như thế, mặt mũi nó như vậy, nó có tính như thế không? Nếu mà nó không phải vậy là nó đâu phải là của mình. Mà Đức Phật nói là hợp nhân duyên nó tới, mà con nó tới bằng nhiều nhân duyên lắm. Con nó tới để nó trả ơn, có con tới để nó đòi oán với mình. Có con nó tới để nó làm cha mình. Còn con đứa con nó tới thì nó làm con mình. Rốt cuộc mình sinh, nhưng mà đúng là nó mượn bụng mình nó sinh thôi. Chứ nó là nó không phải là của mình. Thành ra mình phải quán cái nhân duyên nó. Quán nhân duyên nó rồi á, mình muốn có con ngoan hả? Phát nguyện đi. Làm công đức đi, phát nguyện. Kiếp này mình có thể kiếp trước mình quên, mình không chịu làm chuyện đó, bây giờ mình thấy cái bài học thì mình làm đi, mình đừng có oán trách nó nữa, bởi vì oán trách như vậy là nó sinh những cái, nó sinh những cái tâm tâm ác, những cái tâm sân hận, và nó sẽ làm tổn mất cái nguyện với công đức của mình. Thành ra được, mình đã thấy là mình muốn mà con cái không như ý này nọ gì, đứa nào được như ý thì mình cũng hân hoan, mình hồi hướng công đức, mình tìm công đức mình làm, mình hồi hướng cho cái đứa đó nó được sung sướng, nó được cái nhiều cái quả báo tốt như vậy. Đứa nào mà mình không ý thì mình cũng hồi hướng cho nó, mình bảo cho nó cởi cái đó đi, chắc mình nó có một cái gì oán nhau trong đời trước, cái gì cởi cái đó đi, cởi hết đó lên đi. Và hết hết oán như vậy rồi thì nó muốn đi đâu đi, mình nó không có có gặp nhau đời sau thì cũng có thể nhẹ nhàng, chứ không có thành như vậy. Rồi mình cứ như vậy mình phát nguyện làm công đức đối với Tam Bảo đi. Đó, mình biết là niệm ngày Quan Âm đi, ngày Quan Âm cho con mà. Cho con như ý nữa. Thành ra chính vì vậy mình biết là thực sự ra là giải quyết theo đạo Phật ấy, thì nó rất là nhẹ và nó rất là thoát. Và đạo Phật không có đòi hỏi mình là phải giải thoát là đi một mình lên núi rừng gì hết á. Mình có thể có một đời sống hạnh phúc, có những đứa con như ý, có cha mẹ như ý, nhưng mà mình hãy phát nguyện và làm đúng công đức. Và đừng có tiếc một cái đời này. Và hãy nghĩ là mình còn sống rất nhiều đời sau. Nếu đời này mình không được vui á, mình có khổ á, thì mình phải sợ cho đời sau của mình. Mình mà đừng có tái lập lại những cái khổ này nữa. Ví dụ mình có một cái khổ với một đứa con nào thì mình nghĩ thôi đời sau đừng có con mà phải khổ như thế nữa. Muốn như vậy thì mình hãy phát nguyện. Không cần mình phải đi xuất gia, đi tìm đâu chỗ giải thoát mà hết. Mình phát nguyện có đứa con rất là vừa ý, rất là ngoan ngoãn. Mình làm cái công đức. Làm công đức đối với Tam Bảo là bảo đảm. Thành ra chính vì vậy mình biết là cái lối giải quyết trong đạo Phật nó vậy. Nhưng mà người đời người ta không có chịu như vậy. Thành ra đó mình nghe câu chuyện là Đạt Lai Lạt Ma trả lời cho cái chàng bác sĩ tâm phân học lại. Anh bảo là anh có một bệnh nhân mà bệnh nhân này rất là sáng suốt, rất là tỉnh táo. Nhưng mà làm bậy vô cùng. Mà anh tìm không ra cái nguyên do. Hành động rất là bậy. Mà nói chuyện tỉnh lắm. Và hoàn toàn theo cái sự khảo sát của anh ta là một con người tỉnh táo bình thường. Thế anh tìm ra nguyên do. Rồi anh hỏi Đạt Lai Lạt Ma là cho anh biết nguyên do. Đạt Lai Lạt Ma bảo tôi cũng không biết luôn. Nhưng mà cái anh đó anh ép. Anh mới nói anh bảo chứ thì anh không biết, nhưng mà ngài là một cái người mà về tôn giáo, đứng đầu tôn giáo như vậy. Thì ngài có thể cho ý kiến. Lúc bây giờ người Đà Lạt Ma mê ngồi suy nghĩ, rồi người Đà Lạt Ma mới nói đó. Thế mà chứ nhiều khi nó có những cái mà mình nghĩ là mình có một đồ vật mà mình không thấy, mình bị mất đó. Và mình quả quyết là nó mất trong cái phòng. Rồi mình tìm mãi nó không ra. Rồi mình đặt câu hỏi là tại sao? Nhưng mà biết đâu nó mất ở chỗ khác. Thế ra ngài nói xong thì cười. Và biết đâu nó mất ở chỗ khác. Mà mình thì cứ quả quyết là phải ở trong căn phòng này. Thế ra ngài mới nói, sau đó ngài mới nói là thực ra không phải ngài không biết. Nhưng mà ngài biết là trả lời với Âu Mỹ á, nó chỉ biết một đời này thôi. Tất cả mọi nguyên do là ở trong cuộc đời này thôi. Cho nên ngài mới nói là tôi cũng không biết. Nhưng mà khi mà anh đó anh bảo anh muốn nghe thì ngài mới nói. Anh bảo là đối với đạo Phật ấy, nó có rất nhiều cái lý do ở trong những đời trước, không phải ở trong đời này. Một khi mà mình tìm hết những cái lý lẽ trong đời này nó không có, đối với đạo Phật không cái gì không có nguyên do, tức nó ở trong đời trước. Nhưng mà mình không tin có đời trước, mình nhất định phải trong đời này, thì mình sẽ hỏi là tại sao. Thành ra đôi khi mình mới biết là cái tâm của một con người mình đừng có quá mức mà bám chấp vào cuộc sống này. Mình nên nghĩ lại đi. mà đừng có tiếc, mình tin có đời sau nó cũng có nhiều cái lợi lắm á. Mình không có, mình nếu mà mình thực sự mình tin đời sau mình sẽ thấy mình nhẹ nhàng hơn trước, mình thấy là đời luôn luôn có hy vọng. Còn mình không tin đời sau á, mà có một điều gì không như ý là mình chịu thua. Thí dụ bây giờ mình muốn có cái bằng tú tài đi, nhưng mà hồi đó mình nhà nghèo cũng được đi học, rồi lớn lên thì lại lập gia đình phải lo đi nuôi con này nọ gì gì, bây giờ mình 60-70 tuổi rồi làm sao mình có được nữa. Thành ra không lẽ hận bất tiêu hả? Nếu mà mình chỉ nghĩ có một đời này thôi thì lúc đó là đúng là con người ta mới đổ xuống, mình cũng xong rồi á, thì bắt mấy đứa con phải có bằng tú tài, rồi cái đứa con nó học không được thì mình lại phiền. Còn nếu không thôi thì lúc hấp hối cuối cùng mình cũng nói rằng là tìm ai có cái bằng tú tài cho tôi sờ một cái thì tôi mới chết được. Tại sao nó khổ sở đến cái mức như vậy? Thành ra chính vì vậy á, nếu mình nghĩ là nó có đời sau nữa thì tự nhiên cái tâm của mình á, nó điềm tĩnh trở lại và nó hướng về cái hướng thiện, và mình không có bị những cái mà nó tham có bức nó hành khổ mình như vậy. Thành ra đừng có nuối tiếc chi một cái đời ngắn ngủi này, nó không vừa ý mình mà mình có thể nói là bị nó hành hạ như vậy, rồi lắm lúc mình làm ác nữa sao. Thành ra chính vì vậy á, đôi khi có nhiều người cha mẹ nó cũng có nhiều cái ý nguyện hung toại, xong rồi ép con cái, ép con cái nó phải thành cái đó, rồi nhiều khi con cái nó bị tổng hòa nhập ma ở trong đó nữa. Thành ra tốt nhất đó, rằng là mình theo đạo Phật, mình tin Phật rồi đó, thì mình nhớ như vậy, mình sẽ đạt được cái gì như ý. Mà Phật bảo đảm trong đạo Phật cũng bắt tất cả mọi người phải đi tu xuất gia, mình cứ nguyện mình có tiền tài, có danh vọng, có gia đình hạnh phúc, có êm ấm, có con cái này nọ đó, nhưng mà mình phải làm cho nó đúng pháp, là đừng có làm ác, hãy làm thiện và phát nguyện, hãy như vậy mình đều được hết đó. Đó là cái điều trước tiên trong đời sống này đó. Kế đến nữa đó là vấn đề đạo của mình. Một khi á, mà mình có những cái mình muốn theo đạo mà mình không muốn mất đạo, mình muốn kiếp nào cũng vậy á, thì đó, thì có thể nói là đây là những người Phật tử mà nghĩ mà bắt đầu mình thấy đạo là cao quý, thì mình biết rằng là mình cũng phải nhớ nó không cần phải trong đời này, mà mình phải làm sao trong đời sau của mình nữa mình có nhân duyên với Tam Bảo. Và mình biết là cái pháp môn mình học á, là tịnh độ á, là có cái đó, là bảo đảm cái đó với mình 100%. Là mình mấy bữa mình nghe đó là sự bất thối chuyển khi mình sinh tịnh độ. Và nên chính vì vậy á, mà mình biết rằng là cái người mà đã bắt đầu tu tập mà muốn, bây giờ một người bảo chứ tôi không có học Phật pháp nhiều mà tôi cũng ít đi chùa này nọ, bất cứ một cái gì đó, rồi mình cảm thấy như là mình bị xa vời, và đôi khi mình cũng muốn theo đạo, mình cũng muốn, rất là muốn, nhưng mà mình bị cái nhân duyên của cuộc sống nó làm cho mình xa, và mình cảm thấy lúng túng, là mình không biết làm sao để gần gũi đạo. Điều đó nó giải quyết cũng rất là dễ, mình có thể vào thẳng bên trong đó bằng pháp môn Cực Lạc, nhưng với điều kiện là mình tin và thích. Pháp môn Cực Lạc không có đòi hỏi mình là phải có nhiều cái công đức với chùa, phải có nhiều cái gần gũi với mấy thầy, phải có nhiều gần gũi với pháp, nhưng mà cái căn bản pháp môn đó là tin, thích và phát nguyện. Còn cái phần công đức là cái sự tu tập của mình, trong đó là niệm danh hiệu. Mà một khi mình biết là mình mà có cái tin, có cái thích, có cái nguyện, thì cái phần niệm danh hiệu nó rất là công hiệu. Cho nên chính vì vậy nên mình biết rằng là mình có thể tập cái pháp môn này bằng cách là mình nói lên, nói cho nó thật mạnh. Tại vì thông thường thực ra tâm nguyện ở bên trong, Bây giờ thì mình có thể nói cái mình có một cách, tại vì mình quen, mình quen theo cái lối là nó đi ra, cái tâm của mình nó đi ra bên ngoài, tu tập gì nó cũng ra ngoài hết đó. Nhưng mà thực cái tu tập trong đạo Phật là nó đi hướng vào trong. Bây giờ mình nói cái hướng ra ngoài, mình muốn có một cái tâm nguyện mạnh thì mình phải nói một cái lời nói thật mạnh. Cho nên mình có thể dùng lời nói mạnh để khơi cái tâm nguyện mạnh. Nhưng mà con nguyện sinh cực lạc thế giới là nó mạnh. Mình nói là con nguyện sinh cực lạc thế giới thì nó không có mạnh. Cái tâm của mình nó không mạnh theo, cho nên mình phải nói mạnh. Đó. Thì bằng mọi cách mình có thể tập như vậy, mình nói thật mạnh mà. Nhưng mà thì dĩ nhiên tập nói như vậy ấy, thì mình cũng phải có một chỗ nào cho mình, không đừng có nói giữa đường, nói giữa đám đông người mọi người ta không biết gì hết, ra tưởng mình thế này thế nọ. Đó. Mà nói vậy đó, con nguyện sinh, nhấn mạnh đó, con muốn sinh, con chỉ muốn sinh, con chỉ nguyện sinh cực lạc thế giới, ngồi trước tượng Phật A Di Đà, ai thiếu không có đó, giới thiệu nhà anh Sơn Râu cho. Đến trước đó ngồi nói, con nguyện sinh, nói chừng 10 tiếng, 3 tiếng, 5 tiếng, bao nhiêu tùy mình. Nói thiệt mạnh như vậy. Không sinh đi đâu hết, không về đâu hết. Mình mà tập như vậy á, riết cái tâm của mình á, nó đi tận vào trong tạng thức của mình, và nó gặp gỡ những cái năng lực kéo mình đi sinh ở trong ba cõi á, cái nguyện đó nó sẽ cưỡng lại tất cả những cái lực đó, và cái danh xưng cực lạc thế giới và danh hiệu Phật A Di Đà sẽ nhiếp mình, trợ lực cho mình, nhiếp mình một cách vững chắc. Thành ra đôi khi nó con nguyện sinh về cực lạc thế giới gặp Phật A Di Đà, nói con nguyện sinh cực lạc thế giới nơi có Phật A Di Đà đang thuyết pháp. Tùy theo mình thích pháp thì mình nói như vậy, và mình muốn gặp Phật, mình muốn đương Phật thì bảo là để gặp Phật A Di Đà. Để khi mình nói lên là một lúc nó có danh hiệu cực lạc thế giới, có danh hiệu Phật A Di Đà, nói thật mạnh vào, nhất định phải sinh về đó. Rồi mở kinh ra mà coi, phải sinh về nơi mà có ao bảy báu, có nước tám công đức như vậy, như trong kinh nói, phải sinh về chỗ đó, ở phương Tây. Mình xác quyết như vậy mà nói thật mạnh như vậy. Thì đó là mình tu cái mặt ngoài, mình dùng một cái lời nói mạnh như vậy. À, mình tu tập như vậy. Khi nào mà có chuyện buồn, à, đến trước Phật nói mạnh như vậy, không buồn gì hết. Đời này không phải là cái chỗ mà mình bám vô. Cái tâm nguyện của mình là sinh về cực lạc thế giới. Điện thoại cho nàng, nàng nói chuyện sẵn sẵn với mình, cúp điện thoại ngang, ra trước bàn thờ nói con chỉ nguyện sinh về cực lạc thế giới, mình có mặt trong cuộc sống này, trong cái cuộc đời này chỉ để nguyện sinh cực lạc thế giới, không phải điện thoại cho bất cứ ai hết. Điện thoại đó là để an ủi thôi, và để xem là có được, nghĩa là cái người đó mà có đúng nhân duyên thì mình cũng giúp đỡ cho cái người đó sinh cực lạc luôn. Còn mà láng tráng làm tàng nữa hả? À, cắt dây điện thoại. Nguyện sinh cực lạc thế giới thôi. Cái này là để trả lời cho một người người nói, người ta hỏi, người ta không biết phải làm sao. Nhưng mà không có hỏi trực tiếp với thầy, người ta hỏi trong tâm nhưng mà mình nhìn thấy. Bất cứ chuyện gì nữa, mình là người cha mẹ nữa, một con cái làm buồn nữa, dẹp. Đến nỗi thì mình biết là chỉ nguyện sinh cực lạc thế giới, mình nói không cần gì hết. Mình có Phật A Di Đà, có thế giới cực lạc, mình có tâm nguyện đó rồi, không cần gì hết. thì mình sẽ thấy mình có cái sức mạnh. Mà nếu mình có sức mạnh với tất cả mọi cái chuyện đó thì tự nhiên đó, mình sẽ thấy là cái tâm của mình nó an và mình không có sân hận. Khi mà thực sự là mình có một nơi nương tựa vững chắc cho mình, mình không cần. Cha mẹ không cần con cái phải chiều mình. Thì tự nhiên con cái nó thấy nó rất thoải mái và nó đâm nó kính trọng mình. Nó cảm mà lúc đó mình nhiếp con cái mình mà mình làm cho nó phát tâm luôn. Nó nghĩ là tại sao mà cha mẹ lại được như vậy, bởi vì cha mẹ tu. Thế cho nên nó kính trọng cái pháp tu đó luôn, kính trọng luôn Phật. Thành ra nếu mình có mình làm như vậy mình có rất nhiều lợi ích. Thành ra chính đó nó là bất cứ cái gì nó đến nó làm phiền muộn, nó làm mình cái này nọ gì nó buông nó hết ra, không cần. Mình nói theo cái lối mà gọi liều lĩnh mà mình thêm chữ cóc vào nó, cóc cần. Nhiều khi mình nói ông cóc cần. Vậy á, thì tự nhiên là mình thấy là tất cả những cái tinh thần của mình gì nó mạnh mẽ, mình sẽ được sự an lạc. Nếu mà cái thân thể của mình, tất cả cái bệnh hoạn gì ấy, mà nó hành mình quá, mình cũng bảo cóc cần. Hành hành nữa đi. Như bài mà khổ phải không? Khổ đau, bài thơ của Hòa Thượng Quảng Độ ấy. Nói với lại khổ đau, chiến đấu với khổ đau, không sợ, hành mình đến mấy cũng chẳng sợ. Vì hành hành đến cuối cùng chết, chết về cực lạc thế giới, mình chỉ có một nguyện đó thôi. Thành ra bây giờ đó là mình có nuôi cái thân của mình là để tu cái nguyện đó, để thêm cái nguyện nó mạnh. Thành ra mình tập như vậy thì tự nhiên từ từ cái lực nguyện nó sẽ mạnh. Nhưng mà dù gì mình vẫn phải nương vào một cái lời nói lớn mạnh ra, một cái cảnh bên ngoài. Còn những người mà tu á, mà nó đi vào bên trong á, thì mình phải tập. Tức là đúng là mấy thầy cô là phải tập cả hai mặt á. Đi vào bên trong á, thì mình phải tập trước tiên hết là mình phải nhận. Như mấy bữa trước mình có nghe qua đó. Bây giờ đó là mình nguyện và mình niệm bằng ý thức. Mình tập trung nó vào ý thức và nó sẽ đi vào trong tâm của mình. Bởi vì tất cả các cái thức á, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân á, nó đi ra ngoài. Thành ra đó, trưa nay mình quen như vậy, cho nên mỗi lần mình muốn nguyện thì mình cũng phải ngồi trước một hình ảnh Phật, tự nhiên nó ra lực cho mình. Mắt mình nhìn thấy. Nhưng mà như vậy á, một khi mắt mình nhìn thấy, mình phối hợp như vậy á, là nó ra ngoài. Mình phải nói được một cái lời như vậy nữa. Thì bây giờ đó mình phải tập nhắm mắt lại và nhìn vào trong cái tâm nguyện mình đó. Mình đi lạy Phật, mình tụng niệm, mình cạo đầu, mình xuất ra là nó có một cái năng lực từ bên trong tâm. Bây giờ mình phải quay lại mình nhìn vào bên trong đó. Chứ mình đừng có để cái lực nó cứ chạy ra ngoài nữa. Quay lại mình nhìn vào bên trong nó. Đó. Trong nó, trong cái tâm của mình, trong cái ý tưởng nó có một cái là tin Phật, theo Phật, nguyện theo Phật. Đó. Thì mình nhìn lại cái đó bằng cách là đó là vậy. Ví dụ bây giờ mình tập cũng như mình niệm danh hiệu A-di-đà. Đó. Nếu mình chấp chỉ danh hiệu, mình cho nói cho nó gọn bốn thôi, A-di-đà Phật. Không cần phải Nam Mô, nó dài. Thì thường thường nói chấp chỉ danh hiệu A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Đó. Rồi thì mình mới bắt đầu nói như vậy, thì mình mới bắt đầu nhìn. Nếu mình không nói nữa thì tâm nó nói, để cho tâm nói. Rồi mình chú ý vào trong tâm, tâm nó đầu tiên thì mình biết là tâm nó ra các căn và nó thành thức. Thì nó nhận định các cảnh, nó thành thức. Bây giờ mình khép nó lại hết, mình khép mắt lại, và mình đừng nghe gì, mà khi khép mắt đừng có nhìn cái bóng đêm. Không có tác ý vô cái thấy của mắt, của tai, của gì hết á. Tập tác ý vào cái tâm của mình á. Tại vì khi mà mình nói là A-di-đà Phật thì phải có cái tâm nói. Thì bây giờ mình phải không nói bằng âm thanh, bằng miệng, mà không có tác ý để cho tâm mình nó tán ra các căn. Mình nhìn lại cái tâm mà nói A-di-đà Phật đó. Rồi trước hết thì mình phải tập tác ý vào cái ý thức. Ý thức nó nằm sẵn ở các căn, nhưng nó sẽ không chạy theo các căn nếu mà mình không tác ý vào các căn, các nhãn thức, nhĩ thức. Thì mình từ từ mình sẽ thấy rằng là cái trong tâm ý của mình á, nó nói A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, và nói theo tâm, và cứ đi sâu vào bên trong. Tự ở bên trong á, nó có những cái công đức của đạo. Nhưng mà thông thường mình bảo tâm mình tán loạn á, là bởi vì các căn này, này của mình này, mình không có kềm nó được. Mình không có kềm nó được. Cái điều thứ hai á, nữa là mình không kềm các căn được, thành ra nữa luôn luôn á, là cái tâm nó động theo. Bây giờ mình phải tập á, là tập trung vào trong cái tâm ý của mình, và đồng thời á, mình phải tập cái thứ hai nữa là tập trung vào cái danh hiệu đó thôi. Bởi vì trong tâm của mình á, nó chất chứa rất nhiều vấn đề. Thành ra trong cái hàng ngày của mình sống cũng vậy đó. Khi mà mình tập quán nhân duyên đó, nó cũng là để xả những cái đó ra. Mình cứ đụng cái này, cái đụng cái kia, cái là mình có ý muốn này, ý muốn nọ, ý muốn kia. Một là nó chưa có làm. Chẳng hạn vậy đó, mình đi mình đụng cái mình nhìn thấy cái một cái mái chùa cái mà chùa mình chưa có xây xong, nhìn thấy cái mái chùa mai mốt nó mình phải xây cái mái như vậy. À, rồi nó nằm trong tâm mình nó động. Nó nằm nó rục rịch bao giờ xong rồi nó mới chịu xả chứ. Nó rục rịch mà nhiều khi xong rồi đó mình lại bảo là mình lại muốn là cái mái chùa này nó phải hơn hết tất cả mọi cái mái. Mình nhìn thấy cái mái chùa khác thấy đẹp hơn. Mình lại thấy là mình đẹp hơn nhưng mà đều có tốt bằng tôi không. À, nó thành ra nó cứ rục rịch ở bên trong mình như vậy á. Thành ra chính vì vậy cho nên hàng ngày á mà mình cũng xả bớt chừng nào á. Thì cái chuyện gì mình làm mình cũng nghĩ là một cái công đức nó hướng về đạo, chứ nó không có phải là một cái chuyện mà xây dựng ở trong thế gian này. Một cái gì trong mình để rồi nó có cái tâm so đo với bất cứ một cái gì. Thì biết là rất nhiều, mỗi người tự mình nhận xét rồi kinh nghiệm lại rất nhiều cái ở trong đó. Thì ra chính vì vậy mà mình cứ nhẹ nó chừng nào có những cái pháp của Phật mình nhận xét, mình suy nghĩ cho nó nhẹ cái tâm mình chừng nào thì nó càng hay. Nên cái lúc mà mình muốn tập trung ở trong tâm mình, tập trung vào một cái danh hiệu bên trong tâm mình thì nó mới có thể. Còn cái áp lực mà của những cái mà nó cứ mong cầu, có nhiều cái mong cầu ngay không được, có nhiều cái mong cầu mai mốt làm, có nhiều cái nhớ lại nuối tiếc cái quá khứ một cái gì đó, cả những cái đó nó động bên trong. Đó. Rồi một cái những cái khác nữa rằng là mình chưa lập được một cái ý nguyện, mà mình chưa có thực sự hiểu rõ vấn đề để mình phát nguyện mạnh á, thì tâm mình tự động là nó phải chạy. Nếu nguyện mình không có hoặc nguyện còn yếu là tâm nó sẽ chạy, tâm nó không chịu ngồi yên. Một mặt đó là mà mình không có chịu tác ý ở nơi mắt tai mũi lưỡi á, thì nó sẽ chạy. Bây giờ mình cứ để ý, ví dụ ngồi niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Di Đà Phật, cái mắt đưa nhìn, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó đưa nhìn ra ngoài, A Di Đà Phật, mình cái mắt để ý kiểm soát, A Di Đà Phật, của cái bà kia là ai mà sao đến cổng chùa không vô đi, còn đứng ngoài kia, là nó sẵn sàng nó chạy, nó sẵn sàng nó đi như vậy. Thành ra trước tiên đó là mình phải giữ mấy cái đó lại, giữ các căn lại. Giữ cái căn lại thì nó càng làm tức bên trong. Nhưng mà nếu mình không làm như vậy thì là hai bên nó thông đồng với nhau, nó mạnh lắm. Một mặt đó là mình giữ các cái bên ngoài lại, mình tập trung bên trong, mình cố gắng lấy cái danh hiệu là cái chỗ trụ A Di Đà Phật, mình nhìn vô trong cái tâm ý mà nó khởi lên danh hiệu, tâm ý mà nó tức là cái danh hiệu đó. Khi mà nó có A Di Đà Phật thì mỗi, cũng như là mình nhìn một cái hình ảnh nó hiện trong gương á, thí dụ đó là một cái mái chùa với một cái ngôi chùa rất là đẹp, cái mái chùa đó nó là cái chất gương, cái cổng chùa nó là cái chất gương, cái mặt đất dưới chùa nó là cái chất gương, thì khi mà mình nhìn vào cái danh hiệu trong tâm mình á thì A cũng là tâm, A cũng là chất tâm, Di cũng là chất tâm, Đà cũng là chất tâm, Phật cũng là chất tâm, mình nhìn thẳng vào trong cái đó đó thì mình thấy cái tâm của mình á, cái tâm mà nó hiện ra theo cái danh hiệu Phật A Di Đà đó, nếu mà tập trung vào đó được thì tất cả những cái gì của A Di Đà Phật nằm ở nơi đó hết. hào quang, tuổi thọ, trí huệ của Ngài, tất cả cảnh giới của Ngài nằm ở nơi đó hết. Thành ra muốn như vậy là mình phải trải qua hai cái cửa ải nó ngăn chặn. Một cái nó là cái năm cái căn đó, mà nó luôn luôn nó kéo tâm mình ra bên ngoài. Một cái là những cái mà mong cầu từ nhỏ cho đến lớn, rồi nuối tiếc cho đến này nọ gì, mong ước cái này cái nọ, nó động từ bên trong, nó đẩy. Thành ra nó làm cho cái tâm thức của mình nó không tập trung được vô chính nó qua cái danh hiệu. Cho nên mình niệm danh hiệu mình xong mình thấy nó nhạt nhách y như ăn bã mía mà thôi. Thành ra chính vậy mà cái tu tập này nó khó hơn. Cho nên đôi khi mình phải tu cái lối bên ngoài. Tu cái lối mà nhìn cũng thấy A-di-đà Phật, nghe cũng thấy A-di-đà Phật, người cũng thấy A-di-đà Phật, nếm cũng A-di-đà Phật. Mình phải tu thế vậy, tu từ các căn nó vào. Thành ra phải có hình tượng, có này nó có cảnh giới. Mà cảnh giới hình tượng nó phải cho nhiếp mình, để cho cái tâm mình nó đặt vào đó được. Mà mình cũng nhớ điều, cho nên cái người mà cái này không có bắt buộc, không bắt buộc mình, là nói tại gia nó không bắt buộc mình cứ tu tập bình thường đi. Đó. Nhưng mà thật sự mà mình muốn cái tu tập mình nó tinh tiến á, thì mình phải tạo một cái bàn thờ trang nghiêm ạ. Và phải có tượng Phật hết sức là trang nghiêm, đúng ý mình nhiếp mình. Tại vì mình không ở trong chùa, mình giống người xuất gia. Thì ở tại gia mình tiếp xúc cuộc đời nhiều, mình phải có một cái chỗ điểm tựa, một cái chỗ trụ mạnh. Cho nên mình phải có một cái nơi như vậy ở trong nhà mình. Đồng thời một cái bàn thờ trang nghiêm với những tượng Phật trang nghiêm thì nó tốn kém. Nhưng mà nếu mà mình mà quyết định là tu thì cái tốn kém nó rất có ích. Càng tốn kém càng gắn tâm mình ở trong đó. Mình cứ để ý trong nhà mình á, cái gì đắt nhất là nơi đó cái tâm của mình á, nó đặt vào đó mạnh nhất. Ví dụ mình có một viên kim cương lớn lớn này này, cất trong tủ cất kỹ lắm, mà cái tâm của mình á, là nó quan tâm đến cái đó nhất. Còn mà thí dụ như một cục sỏi ấy, mất mình không cần, thành ra tâm mình nó không có niệm đến cái đó. Thành ra đó, công đức của mình á, là nó hiện ra theo cái tiền bạc của mình. Mà công đức là cái năng lực của sống của người ta. Thành ra nếu người ta mang công đức người ta đặt vào đâu á, thì tự nhiên cái năng lực của người ta á, nó chuyển vào đó. Nên khi mà mình muốn tu á, mình đem công đức của mình ra cúng dường Tam Bảo, thì tự nhiên á, bao nhiêu năng lực của mình á, nó hướng về Tam Bảo, lòng tin Tam Bảo của mình á, tự nhiên nó mạnh vô cùng. Hả? Mà đặc biệt thì thông thường nó cũng có những cái mình phải nhớ đó. Nếu mà mình cúng dường cho Tam Bảo, thí dụ mà chứ bây giờ con cúng dường hết, xây tháp gì con cúng dường hết, thì nó cũng phải coi cái tâm của mình. Nếu mà mình ỷ tiền bạc, và nếu mà mình muốn được một cái gọi là công đức riêng như vậy, độc quyền như vậy, thì quả thực tâm mình nó vẫn có trói chặt vào trong Tam Bảo, nhưng nó vẫn có những cái ô nhiễm trong đó. Thành ra thông thường là khi mà mình cúng dường lớn thì tâm mình phải cung kính. Nhưng mà khi đây mình làm một bàn thờ trong nhà mình với những tượng Phật trang nghiêm thì dĩ nhiên là mình đâu có kiêu hãnh với ai. Mà trái lại là mình thấy là mình rất hoan hỷ với mình. Và đồng thời mình là để mình thờ, để mình lạy, để mình đảnh lễ nữa. Thành ra nó có cái ích đó. Chứ còn nhiều khi mà mình đem ra mình cúng dường chùa, mà lắm lúc mình lại kênh kiệu ra. Nó vẫn, mình cúng dường nhiều là chắc chắn cái duyên của mình tự nhiên nó chặt lại, nó thắt lại đối với Tam Bảo. Nó vẫn có một cái điều ích lợi như vậy, nhưng nó còn những cái khác mình phải thanh tịnh nữa. Thành ra chính vậy mà cái người tu tập mà mình cần như vậy. Nói. Nhưng nếu mà mình không cần nhiều, nếu mà mình chỉ cần một pho tượng nhỏ như vậy thôi, nhưng mà mình rất ưng ý tượng Phật A-di-đà, mình rất ưng ý là được rồi. Nếu mà thực sự mà mình không có cái điều kiện để làm nhiều làm lớn, đây chỉ nói để cho mình biết rằng là thực ra đó là một cái sự cúng dường của mình. Khi mình làm một cái bàn thờ trang nghiêm thì là một sự cúng dường mình đến chư Phật, và nó làm cho mình được nhiếp vào, mình được cái lực nguyện lực của chư Phật nhiếp vào trong đó, thành ra mình không có mất mát gì hết, mà sự tu tập của mình rất là có ích. Nhưng nếu bây giờ mình chỉ cần pho tượng nhỏ thôi, nhưng mình rất ưng ý, mình có thể tập trung hết năng lực của mình vào đó được. Thành ra nó cần là cần cái chỗ tựa cho tâm của mình, một chỗ nương tựa cho tâm của mình, tâm đạo của mình á. Nếu mà mình thiếu chỗ nương tựa nó khó tu lắm. Mình cứ là một Phật tử mà nó không có vào đạo, nó chỉ đi lòng vòng vòng vậy thôi. Đó là cái mình biết đó. Còn mình ở những người xuất gia rồi đó thì phải tu tập nhiều cách cái lắm. Nhưng mà trong đó cũng có cái là thì mình ở trong chùa thì được cái là suốt ngày mình thấy Phật, tượng Phật trong chùa cũng lớn. Nếu mà tượng Phật trang nghiêm nữa đó, tượng Phật mình thấy Phật A Di Đà đứng đưa tay tiếp dẫn mình, thấy nhìn ngước mình thấy đã ở đó lớn to đó. Thì có thể nói là có như vậy là để tu đó. Mà nếu mà mình có vậy mình không tu nó uổng. Thành ra mình có bàn thờ trang nghiêm, mình ở trong chùa mình tu nó uổng. Có nhiều khi mà thực ra nó không phải là mình phân biệt, nhưng mà tu nó cái đó nó trợ giúp cho mình rất nhiều. Nếu mà một pho tượng Phật đó mà nó không được hảo, nó làm cho tâm mình lơ là tự động nó vậy, mình không có cái công đức chiêm ngưỡng Phật nữa, mình không có cái công đức lễ Phật một cách cung kính nữa mà hoan hỷ nữa. Thì khi mình lên mình tụng kinh này nọ gì lạy lễ lạy nó coi như là cho nó xong rồi đó. Nó cái tượng Phật mà nó không có được hảo, nó không có nhiếp mình. Thế cho nên thật sự ra mình cần có một cái trợ lực thì nó cần như vậy. Cho nên thực sự mà mình đã biết là trong kinh còn nói những cái công đức tạo tượng cái này nọ nữa. Thành ra cái vấn đề tạo tượng nó là thực ra mình không có tạo được ở trong tâm mình một năng lực của trí huệ. Cho nên mình mượn cái công đức ở bên ngoài, mình mà tạo được một pho tượng tốt đẹp thì tự nhiên á, trí giác bên trong mình á, nó mạnh ra. Nên đó là tất cả những cái mà công đức người trong đạo Phật nói đó, mà mình biết thêm. Thì người tại gia thì mình có thể nói là mình cần cái bàn thờ là cái chỗ tựa tinh thần của mình, và làm cho cái tâm đạo của mình á, nó có nơi tựa, nó hiện hữu ra rõ ràng. Người xuất gia nó thì đó, phải tu thường xuyên hơn nữa, và mình phải biết là tất cả những cái nghĩa mà mình nghe ở nơi Phật pháp, mình nghe ở nơi đạo cái gì là mình phải làm cho nó mạnh ở trong tâm mình, chứ không có để nó yếu, nó nhợt nhạt. À, mình nói vậy đó là cảnh giới cực lạc, nước ao bằng bảy báu, nước tám công đức, tất cả những cái đó nó phải mạnh trong mình. Ví dụ mà khi nói là chim chóc ở nơi cõi đó muôn màu tạp sắc muôn màu thì nó phải mạnh trong mình, chứ đừng có nói lướt 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 qua trong tâm mình á, nó không có khởi lên một cái năng lực mà mong cầu hoan hỷ mạnh mẽ, là mình đều phải tập cho có hết. Tập một cái là nhìn thấy chim thế gian mặc kệ, nhưng mà nghe đến chim bạch hạc Khổng Tước này nọ ở cực lạc cái là tự nhiên tâm mình mạnh và nó hoan hỷ ra, thì cái đó đó là mình phải tập hết. Thành ra khi mình tập nguyện như vậy mình mới nhận xét tâm mình từng chi tiết một, chỗ nào mình thấy mạnh rồi á thì mình tiếp tục mạnh nữa, chỗ nào mà mình thấy hình như mình lơ là lơ lửng. Ví dụ khi mà nói vàng bạc lưu ly pha lê là tất cả những cái đó nó như nó hiện rõ trong tâm mình, mà tất cả cái đó nó vậy mà mình thấy rất là trang nghiêm, mà mình rất là hoan hỷ, mình thấy nó sạch và nó đẹp, và mình có thể nói là đã đời vàng bạc lưu ly pha lê. Chứ mình đừng có nói ôi xuất gia rồi cũng cần cái đó, là pháp môn tu trong Phật pháp, đặc biệt là cực lạc thế giới trang nghiêm. mà mình mà được cái tâm như vậy á, thì đó là tâm tâm đạo, con đường đạo của mình là đi vãng sinh. Mà được cái tâm như vậy á, thì là cái tâm đạo nó trở nên vững chắc. Nên người xuất gia tu mệt hơn nhiều lắm, phải ra sức hơn nhiều lắm. Thì tại khái mình còn nghe thêm nữa mà, nhiều nữa. Nếu mà mình đã phát nguyện tu tịnh độ, cho nên hẹn kỳ sau. A Di Đà Phật. Nguyện